Chiến thần ở Dề, chương 679, 679, giáo sư gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoa Vĩ bị người mình đưa tới đánh gãy chân tay trước mặt mọi người. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng cả tập đoàn Nhạn Thanh. Hiện giờ mọi người đều im như thóc, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên của Tống Hao Vĩ. Dẫn cậu chủ của chúng mày cút đi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Tống Hoa Vĩ, lớn tiếng quát đám cao thủ của hắn. Tống Hoa Vĩ bị đưa đi. Tập đoàn Nhạn Thanh yên tĩnh trở lại. Cảm ơn Chủ tịch Thanh. Tống Hoa Nghĩa đi tới cảm ơn Dương Thanh. Hắn ta biết rõ nếu không nhờ anh, chỉ sợ Tống Hoa Vĩ đã bỏ mạng. Dương Thanh khẽ gật đầu. Sau này anh cứ yên tâm làm việc ở Nhạn Thanh. Đương nhiên nếu anh còn muốn đoạt lại vị trí người thừa kế nhà họ Tống thì có thể quay về bất cứ lúc nào. Sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Dương Thanh, Tống Hoa Nghĩa nào còn ngấp nghé vị trí người thừa kế nhà họ Tống nữa. Hắn ta lắc đầu, nghiêm túc nói, Chủ tịch Thanh yên tâm, tôi đã chọn đi theo cậu thì là người của cậu. Cậu cứ việc dặn dò. Hắn ta cũng bắt đầu đổi xưng hô sang Chủ tịch Thanh. Rõ ràng đã chấp nhận làm nhân viên ở tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh gật đầu đáp, được, sau này các anh cứ nghe theo sắp xếp của sếp Lạc. Được, Tống Hoa Nghĩa cũng không bất mãn vì phải nghe theo Lạc Bân. Sau khi Dương Thanh rời đi, hắn ta mới đi tìm Lạc Bân. Sếp Lạc, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, có điều gì cần dặn dò ông cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ nghe theo. Tống Hoa Nghĩa gặp Lạc Bân, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nhã cũng đang có mặt. Lạc Bân cười nói, Chủ tịch vẫn luôn muốn mở thị trường nước ngoài. Vừa nãy tôi đã bàn bạc với Hải Vinh, định để mọi người ra nước ngoài khai thác thị trường cho tập đoàn Nhạn Thanh. Cậu có suy nghĩ gì không? Nghe vậy, Tống Hoa Nghĩa giật nảy mình, được vào làm trong tập đoàn Nhạn Thanh. Có thể ở gần Dương Thanh hắn ta đã mãn nguyện lắm rồi. Không ngờ Dương Thanh lại giao nhiệm vụ mở thị trường nước ngoài cho bọn họ. Chứng tỏ Dương Thanh vô cùng tin tưởng họ. Muốn mở thị trường nước ngoài phải đầu tư một khoản rất lớn. Vậy mà Dương Thanh lại có thể yên tâm giao nhiệm vụ này cho cả gia đình hắn ta phụ trách. Tôi không có ý kiến. Nghe theo sếp Lạc tất. Tống Hoa Nghĩa sững sờ một lúc mới gật đầu nói. Lý Hải Vinh cũng mỉm cười. Tôi cũng không có ý kiến. Lạc Bân lại nhìn sang Tống Hoa Nhã. Trong mắt Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa đều tràn đầy kích động. Chỉ có Tống Hoa Nhã dường như hơi thất vọng. Cô Nhã thì sao? Lạc Bân hỏi. Giờ phút này, Lý Hải Vinh và Tống Hoa Nghĩa cũng nhìn sang Tống Hoa Nhã. Bọn họ là người thân nhất của cô ta. Đương nhiên biết tại sao vẻ mặt cô ta lại như vậy. Tôi, dường như Tống Hoa Nhã đã hạ quyết tâm. Đang định trả lời lại bị Lý Hải Vinh nói chen vào. Mẹ và anh con đều đồng ý. Chắc con cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ. Lạc Bân không hiểu suy nghĩ của Tống Hoa Nhã. Chỉ có ánh mắt nhìn cô ta hơi kỳ quái. Hai mắt Tống Hoa Nhã đỏ bừng. Cô ta im lặng nhìn mẹ rồi nói. Tôi cũng không có ý kiến. Được, nếu cả ba đều đồng ý thì thị trường nước ngoài của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ giao cho mọi người. Lạc Bân cười nói. Mấy ngày này mọi người cứ làm quen với tập đoàn Nhạn Thanh trước đi. Đợi tôi sắp xếp xong ở nước ngoài. Mọi người sẽ làm việc ở chi nhánh nước ngoài của công ty. Được. Làm phiền sếp Lạc nhé. Lý Hải Vinh cười đáp. Lạc Bân tạm thời sắp xếp cho bọn họ một phòng làm việc. Hoa Nhã, mẹ biết vừa rồi con định nói gì. Nhưng mẹ buộc phải ngăn con lại. Đợi không còn người ngoài. Lý Hải Vinh mới kéo tay con gái. Dịu dàng khuyên nhủ. Viền mắt Tống Hoa Nhã đỏ hoe nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản nói. Con vốn định đồng ý với sếp Lạc. Lý Hải Vinh thở dài một hơi. Biết cô ta không muốn thừa nhận trước mặt mình mà thôi. Nhưng có mấy lời, Người làm mẹ như bà ta vẫn phải nói. Hòa Nhã, mẹ biết con thích Dương Thanh. Nhưng con phải hiểu cậu ấy đã có vợ con. Người như cậu ấy không có cô gái nào không thích. May mà con chỉ vừa mới thích cậu ấy. Mẹ nhất định phải cắt đứt hy vọng của con. Đời này hai đứa không có cơ hội đâu. Sau này chúng ta phải làm việc thật tốt. Lập nhiều công lao cho tập đoàn Nhạn Thanh để thể hiện giá trị của chúng ta. Lý Hải Vinh nghiêm túc nói. Tống Hoa Nghĩa cũng thở dài. Biết vậy tối qua hắn ta đã không dẫn Tống Hoa Nhã tới Club Hoàng Kim. Hắn ta biết biểu hiện của Dương Thanh rất có sức hút với phái nữ. Nếu Dương Thanh chưa kết hôn, hắn ta sẽ không phản đối Tống Hoa Nhã thích anh. Thậm chí còn tác hợp hai người. Nhưng Dương Thanh đã kết hôn. Còn vì vợ mình làm rất nhiều chuyện. Tình cảm sâu nặng như vậy. Bất kể người phụ nữ nào cũng không có hy vọng chen vào. Mẹ đừng nói nữa. Con đâu có bảo thích anh ấy. Con chỉ cảm thấy anh ấy rất ưu tú. Chỉ vậy thôi. Con biết phải làm thế nào. Tống Hoa Nhã gượng cười. Mẹ yên tâm. Con sẽ ra nước ngoài với hai người. Nghe vậy, Lý Hải Vinh mới không thuyết phục nữa. Chỉ nói, chúng ta đã gia nhập tập đoàn Nhạn Thanh. Từ nay trở đi phải bắt đầu làm việc. Nhanh chóng nắm rõ tình hình ở đây trước đã. Vâng, Tống Hoa Nghĩa và Tống Hoa Nhã nghiêm túc đáp lời. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Dương Thanh, Lạc Bân đang báo cáo tiến độ xây dựng thành Cửu Châu với anh. Cách chương.